This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Hành thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi Diễn đàn Văn hóa và Lịch sử Việt Nam. Phần thực hiện Diễn đàn Văn hóa và Lịch sử ngày nay Việt Nam, chúng tôi ngày hôm nay có hai vị như là tuần trước, vẫn tiếp tục để cống hiến chúng ta một cái chương trình về nói về Việt Nam Quốc dân Đảng. Và vị khách đầu tiên ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đó là ông Lê Thành Nhân. Ông Lê Thành Nhân hiện là Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng. Xin chào anh Lê Thành Nhân ạ.
Vâng, chào anh Trần Anh và chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn, Dallas Sài Gòn Radio.
Vâng, người thứ hai mà chúng ta cũng được nghe đã mấy lần trước là ông Phan Thanh Châu. Ông Phan Thanh Châu hiện là Phó Chủ tịch Đảng ủy Hội đồng Chấp hành Trung ương của Việt Nam Quốc dân Đảng. Xin chào anh Phan Thanh Châu ạ.
Vâng, thưa anh Trần Anh, tôi là Phan Thanh Châu từ Nam California, xin gửi lời kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas Radio.
Vâng, kính thưa quý thính giả, chúng ta hôm nay vẫn tiếp tục để nói về câu chuyện của Việt Nam Quốc dân Đảng mấy chục năm về trước, và cho tới giờ phút này cũng đã gần một thế kỷ, thấm thoát bao nhiêu cái thăng trầm mà Việt Nam Quốc dân Đảng đã trải qua, thì hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội để nói về những cái hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng từ những cái biến cố rất là đau lòng vào 1930 cho tới giờ phút này. Thì Việt Nam Quốc dân Đảng trải qua rất nhiều những cái thăng trầm, và ngày hôm nay chúng tôi muốn tiếp chuyện với hai vị, có lẽ hai vị có đủ cái thẩm quyền để nói về Việt Nam Quốc dân Đảng trong những cái thời gian đã qua và hiện tại, và ngay cả trong tương lai nữa chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện. Và trước tiên thì Trần Lai muốn bắt đầu ngay về cái thời điểm mà trong một cái bối cảnh, trong một cái hoàn cảnh nào mà Việt Nam Quốc dân Đảng sau khi đã bị đàn áp một cách dữ dội bởi thực dân Pháp, và sau này vào cái thời điểm từ 1945 trở đi lại phải đương đầu trực tiếp với Cộng sản Việt Nam nữa, thì trong cái bối cảnh nào thì Việt Nam Quốc dân Đảng lại có một cái cơ hội để thoát ra bên sang Trung Hoa? Thưa trước tiên chúng tôi muốn xin mời anh Phan Thanh Châu nói về cái thời điểm như thế này.
Thưa anh Trần Anh, cũng như thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trước khi trình bày, bây giờ thì cái âm thanh của cái bản nhạc nó đã lắng xuống, thì có lẽ các quý thính giả nghe rõ hơn. Xin anh Trần Anh vui lòng cho ban kỹ thuật điều chỉnh cái khoảng background, cái âm thanh đó.
Dạ,
nó đang có, thành ra đôi khi mình nói cái thính giả họ nghe không rõ đó, thưa anh.
Vâng. Rồi, không biết là đã nghe có đỡ chưa?
Dạ không, nó vẫn còn nghe âm thanh của bản nhạc thưa anh.
Vâng, anh đợi chút xíu.
Ồ, tốt quá rồi, âm thanh bây giờ rất là tốt. Cảm ơn anh Trần Anh đã cho điều chỉnh cái phần kỹ thuật. Thưa Trần Anh, thì giống như cái phần trình bày của ba lần phát thanh trước đây, thì cái lần đầu là cá nhân tôi, sau đó có thêm anh Trần Tử Thanh là Chủ tịch Hội đồng đại biểu Trung ương Việt Nam của Dân Đảng, và cái lần vừa rồi thì chúng ta phát thanh thì có anh Lê Thành Nhân là Chủ tịch Hội đồng chấp hành Trung ương Việt Nam của Dân Đảng. Chúng ta cũng đã trình bày một số các cái đề mục quan trọng về cái việc thành lập Việt Nam của Dân Đảng, rồi các hoạt động của Việt Nam của Dân Đảng từ khi thành lập đảng cho đến năm 1930, từ cái biến cố đau thương ngày 17 tháng 6 cho đến năm 1945. Rồi chúng ta cũng đã trình bày về các cái hoạt động của Việt Nam của Dân Đảng từ 1945 cho đến 1954. Và theo như những cái chúng ta cần trình bày về Việt Nam của Dân Đảng thì nó có nhiều giai đoạn. Thì cái thời gian từ 45 đến 54, rồi từ 54 đến 1963, 1963 cho đến 1975, sau cái biến cố đau thương của cả dân tộc ngày Quốc Khánh 30 tháng 4 năm 1975, thì sau đó Việt Nam của Dân Đảng ra hải ngoại. Một số thì ở lại, số đông ở lại trong nước thì bị tù tội cộng sản, và một số anh em đã thoát ra được từ cái biến cố 30 tháng 4 đó, thì đã thành lập một số các cái hệ thống Việt Nam Quân Đảng tại hải ngoại. Và rồi qua những cái biến cố lịch sử từ 1927 cho đến hiện nay, thì qua nhiều cái giai đoạn như vậy, Việt Nam Quân Đảng vẫn tiếp tục hoạt động dưới nhiều cái hình thức khác nhau. Và cho mãi đến bây giờ thì cái mục đích và cái tôn chỉ của Việt Nam của Dân Đảng hoạt động vẫn giữ nguyên cái mục tiêu đấu tranh ban đầu, đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Đó là ba mục tiêu cách mạng của Việt Nam Quốc Dân Đảng, phải đạt cho được ba mục tiêu đó. Và cái mục tiêu đó ngay từ ngày thành lập, Đảng trưởng Nguyễn Thái Học đã khởi xướng, và cho đến bây giờ nó còn giá trị nhất định, và nó sẽ còn giá trị mãi mãi đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta. Do vậy, Việt Nam của Dân Đảng chúng tôi vẫn miệt mài với cái lý tưởng cao cả đó. Để trở lại cái hoạt động thì bây giờ có anh Lê Thành Nhân là Chủ tịch Hội đồng chấp hành. Tôi xin mời anh Lê Thành Nhân sẽ trình bày một cái phần của cái giai đoạn lịch sử từ 1945 đến 54, vì có lẽ trước đó chúng ta, những cái lần phát thanh trước đó, thính giả đã theo dõi và đã biết được một cách rõ nét về cái việc hình thành Việt Nam Dân Đảng từ 1957 cho đến cái biến cố ngày 17 tháng 6 năm 1930. Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông đã lên đoạn đầu đài tại Pháp Trường Yên Bái bởi cuộc tổng khởi nghĩa ngày 10 tháng 2 năm 1930 bất thành. Và rồi sau cái biến cố đó cho mãi đến năm 1945, Việt Nam Dân Đảng sau khi thất bại đó, sau khi bị xử án, bị lưu đày biệt xứ, bị tù tội, Việt Nam Dân Đảng vẫn đeo đuổi cái lý tưởng, mình vẫn tiếp tục hoạt động như thế nào chúng tôi đã có cái dịp trình bày cho đến 1945. Bây giờ, từ năm 1945 đến năm 54, khi mời Lê Thành Nhân có thể trình bày một cách tổng quát, thì sau đó rồi chúng tôi với Lê Thành Nhân sẽ trình bày thêm những cái sự kiện sau này nếu thời gian cho phép. Vâng, xin mời anh Thành Nhân ạ.
Vâng, cảm ơn đồng chí Phan Thanh Châu. Thưa anh Trần Anh và thưa quý sáng thính giả của đài Dallas Radio. Cái bối cảnh năm 1945 đó thì chắc có lẽ trong ai chúng ta đây trẻ già trong nước đều biết được rằng đó là cái sự kết thúc của đề nghị thế chiến. Thế thì sau khi thất bại năm 1930, một số vị đại đi côn đảo và 13 vị liệt sĩ, trong đó có cố đảng trưởng Nguyễn Thái Học, đã lên đoàn đầu đài đền nợ nước tại Yên Bái. Thưa quý vị, tôi cũng xin mở ngoặc lại đây đó, có nhiều người chúng tôi viết chữ Yên Bái nhưng mà họ nói chữ Yên Bái là sai, rồi thậm chí họ còn dùng những cái thầm từ, họ nói là Việt Nam Dân Đảng không biết đến vần. Tôi xin xác nhận lại một lần, đó là Yên Bái, bởi vì năm 1930 chỉ có địa danh Yên Bái chứ không có Yên Bái. Yên Bái là sau này Hồ Chí Minh cướp chính quyền thì họ sửa cái đức Yên Bái thành Yên Bái. Nếu mình nói đến cái tinh thần Yên Bái mà chỉ y ngắn ra nó không có. Vì vậy cho nên chúng tôi vẫn giữ cái original của cái tinh thần đó là tinh thần Yên Bái bất diệt. Tôi xin đóng ngoặc ở đây để cho quý bạn trẻ đừng lên có những cái câu mà tương đối là phiếm nhã ở trên tất cả các diễn đàn. Việt Nam trên mạng chúng tôi không lẽ đánh vần chỉ Yên Bái cũng đúng hay sao? Đấy, nhưng mà yên bái mới có giá trị lịch sử của nó. Còn yên bái không có giá trị lịch sử bởi vì cuộc xảy ra ở yên bái không bao giờ có cả. Đấy, lúc đó đó tất cả những sách sử để lại lúc đó yên bái là y dài, yên bái là y dài. Đấy. À, thì trở lại cái vấn đề cái bối cảnh thì lúc đó thưa các anh thưa quý vị như thế này, sau cuộc thất bại năm 1930 thì cũng một số đảng viên Việt Nam đảng thuộc hàng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đã chạy qua Tàu. Và ở bên Tàu thì mình không biết chạy đi đâu. Lúc đó chỉ có cái biên giới Tàu là dễ chạy nhất và miền Bắc nó sát với biên giới Tàu thì tất cả những người gọi là bị đuổi và bị giết đó, thì chạy qua Tàu. Trong đó điển hình có cụ Vũ Hùng Khanh và có ông Nguyễn Thế Nghiệp. Đó là hai người trong cái hàng lãnh đạo cao nhất. Tuy vậy, một số còn lại vẫn âm thầm hoạt động và xây dựng cơ sở trong nước một cách rất kín đáo. Tại tất cả các địa phương, cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động nhưng mà rất kín đáo, không ra mặt bởi vì lúc đó Pháp nó ruồng bỏ ghê lắm. Thế thì cái lực lượng đi qua bên Trung Hoa đó, gom hết tất cả những cái người đồng chí tại qua Trung Hoa trở thành một cái lực lượng gọi là Việt Nam Quốc Dân Đảng hải ngoại. Lúc đó là Việt Nam hiện đại, ở hải ngoại, tại hải ngoại. Và cái lực lượng trong nước nó vẫn tiếp tục phát triển, chờ thời và đấu tranh, truyền bá tất cả cái tư tưởng của Việt Nam hiện đại, cái tinh thần yêu nước yên bái, tôi vừa trình bày. Thì năm 1945 đó, chúng ta nhớ là một cái giai đoạn lịch sử là sau khi mà Nhật đầu hàng quân đội đồng minh, phe Trục đầu hàng quân đội đồng minh, thì Nhật giao lại miền Bắc á, từ vị tướng 16 đến phải 17 ngày trở về miền Bắc, thì do quân đội Pháp giải giới và từ miền à không do quân đội Thượng Giới Thạch giải giới, quân đội Trung Hoa của Thượng Giới Thạch giải giới, còn từ vị tướng 16 trở về miền Nam thì do quân đội Anh Ấn giải giới từ miền Nam. Nhưng mà sau đó đó rồi thì quân đội Pháp vào, thì lúc đó đó cái Việt Nam Quốc Dân Đảng mà đang tổ chức cả hải ngoại bộ đó theo chân, có nghĩa là tìm đường để trở về miền Nam, bắt tay với Việt Nam Quốc Dân Đảng ở trong nước để tiếp tục đấu tranh. Và nói thật thưa quý vị, bởi vì lịch sử chúng ta thua cuộc, cho nên Cộng sản nó được che lấp một cái giai đoạn đấu tranh rất anh hùng của dân tộc Việt Nam, là giai đoạn năm 1945 đến năm 1954, là giai đoạn đấu tranh quyết liệt nhất giữa Quốc và Cộng. Cho đến khi năm 1954 chia hai đất nước, thì cái giai đoạn đó đấu tranh Quốc Cộng là quay như là gần như là bị xóa sổ bởi những cái chính đảng Việt Nam. Thế thì từ giai đoạn 1900 thì một số quân ở ngoài bên Trung Hoa, Việt Nam Nhân Đảng hải ngoại về cấu kết hợp với Việt Nam Nhân Đảng trong nước, thì lúc đó có một ra đời, có một cái lịch sử nó ra đời là giữa Đại Việt Quốc Dân Đảng Duy Dân, tất cả những người yêu nước và Việt Nam Nhân Đảng có thành lập cái mặt trận, nó gọi là mặt trận Quốc Dân Đảng. Đó là tất cả những chính đảng quốc gia đứng chung về phía bên này. Thì cái làn danh Quốc Cộng nó phát xuất từ đó theo sách của Hoàng Văn Chí. Thì đến năm 1945 á, thì sau khi mà chiến tranh chấm dứt á, thì cuộc chiến tranh Quốc Cộng bắt đầu nó xảy ra rất là quyết liệt. Thì Việt Nam Quốc Dân Đảng với là cái mặt trận Quốc Dân Đảng nó có tới 7 cái chiến khu, là đề nhất chiến khu, đề nhì chiến khu, đề tam chiến khu, đề tứ chiến khu, đề lục chiến khu, đề ngũ chiến khu, đề thất chiến khu. Đề thất chiến khu nằm ở Sài Gòn. Và trong đó chúng ta nhớ cái đoàn quân, đó là đoàn quân của cụ Phan Hòa Hiệp nằm ở Sài Gòn, Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thì cái bối cảnh lúc đó là nó như vậy. Và trong suốt 9 năm trời, cái lực lượng quốc gia rất là cực khổ. Một tay là phải đánh Pháp để đuổi Pháp ra, và một tay là phải đánh với Cộng sản Việt Minh để giành độc lập, để giành cái tự do dân chủ. Bởi vì lúc đó Việt Nam chúng ta biết rất rõ Việt Minh là Cộng sản, đứng ở sau lưng Việt Minh là Cộng sản. Một mặt thì phải đánh Pháp, một mặt đánh Cộng sản. Nhưng mà rồi sau đó thưa quý vị cũng đã biết rồi, Hồ Chí Minh lập ra cái mặt trận Việt Minh. Cái đó là một cái thùng lòng và rất là xảo trá ở trong đó. Việt Minh để làm gì? Để vơ hết tất cả những cái đảng, chính đảng quốc gia vào trong đó. Ban ngày thì tôi nghe kể lại và cũng có rất là nhiều sách nói là họ với một số lãnh đạo Việt Nam trên đảng thì đi với nhau. Nhưng ban đêm là tất cả các địa phương đó họ cho cán bộ, họ âm thầm giết hết tất cả những cán bộ của đảng viên Quốc Dân Đảng, của mặt trận Quốc Dân Đảng, của Việt Nam Dân Đảng. Và trong đó chứng minh những cái chết này, cụ Trương Tử Anh cũng chết vì tay Việt Cộng, cũng trong giai đoạn đó này. Ở bên Việt Nam Dân Đảng bao nhiêu cán bộ nòng cốt và ưu tú như ông Lê Ninh cũng chết với vì Cộng sản này, cụ Trương Tử Anh cũng chết vì Việt Minh Cộng sản này, rồi một số ông Khái Hưng cũng chết vì ông Thái Hưng là đảng viên Việt Nam Quân Dân Đảng, cũng chết vì dưới tay Việt Minh Cộng sản này. Rồi ở Đông Nam, ông Huỳnh Phú Sộ cũng chết vì Việt Nam cũng chết dưới tay về Việt Minh Cộng sản. Thì trong cái giai đoạn tất cả các vị ấy là chết từ năm 1945 cho đến năm 1954, thì cái giai đoạn đó là giai đoạn rất là quyết liệt. Nhưng mà sau này Việt Minh nó thắng, cho nên cái giai đoạn lịch sử đó được vùi lấp trong khúc trong một cái góc của một cái lịch sử, và bây giờ chưa có một ai khai thác. Chỉ có một cuốn sách, mà cuốn lịch sử đó tương đối chúng tôi dùng làm cuốn lịch sử đứng đắn, cuốn lịch sử đấu tranh cần đại của cụ Hoàng Văn Đào, thì có viết tương đối đầy đủ trong đó. Và trong cuốn Từ thực dân đến cộng sản, cụ Hoàng Văn Chí cũng viết rất là đủ. Cụ Trần Trọng Kim, cuốn sử của Trần Trọng Kim cũng viết khá rõ ràng ở trong đó. Thì thưa quý vị, đó là cái bối cảnh lịch sử từ năm 1945 đến năm 1954, tại sao mà Việt Nam Dân Đảng lúc đó đấu tranh chống cộng sản mà nó trỗi lên mạnh như vậy. Thì đó, thưa anh Trường Anh và thưa quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas Radio.
Vâng, cảm ơn anh Lê Thành Nhân đã chia sẻ cái khúc quanh lịch sử mà ít có sách vở đề cập tới, và đó là lý do mà chúng tôi muốn mời chính những hậu duệ của Việt Nam Quân Dân Đảng nói lên những cái uẩn khúc của Việt Nam Quân Dân Đảng. Trong khi đó thì sách vở hiện tại bây giờ đã bị che lấp rất là nhiều. Cảm ơn ông Lê Thành Nhân. Không biết là anh Phan Thị Châu có muốn đóng góp gì không nữa. Thì bên cạnh thì trần này cũng hỏi luôn là bên cạnh anh Lê Thành Nhân vừa mới đề cập tới cái vấn đề mà khi mà một số các cán bộ phải thoát ra khỏi cái Việt Nam để mà sang bên Tàu đó, thì bên Tàu cũng có Trung Hoa Quân Dân Đảng. Thì không biết rằng hai anh có thể xác nhận là cái vấn đề Trung Hoa Quân Dân Đảng và Việt Nam Quân Dân Đảng có cái sự liên hệ nào hay không, hay là chẳng qua chỉ là một cái sự bạn bè tương thân đối với nhau thôi, chứ không có cái gì ảnh hưởng đối với nhau, phải không thưa anh? Thưa anh.
Vâng, cảm ơn Trần Anh đã có cái câu hỏi hết là lý thú, mà đây cũng là cái cơ hội chúng tôi để mà trình bày, và chính là để giải thích cho một số những cái ngộ nhận. Là trước hết, để thẳng vào câu hỏi của anh Trần Anh đó, thì giữa Việt Nam Quốc dân đảng và Trung Hoa Quốc dân đảng hoàn toàn không có một cái sự quan hệ nào cả. Đó là cái điều mà chúng tôi khẳng định, để có nhiều người họ cứ nghĩ rằng Việt Nam Quốc dân đảng là thoát thai từ Trung Hoa Quốc dân đảng. Cái điều đó hoàn toàn là sai. Và nhân cái chuyện đó, chắc có lẽ lần phát thanh kế tiếp, nếu như mà đài có thời gian, chúng tôi sẽ trình bày về cái mục tiêu đấu tranh của Việt Nam Quốc dân đảng và cái chủ nghĩa tam văn mà thiên hạ không có hiểu rõ, đã cho rằng là Việt Nam Quốc dân đảng là dùng cái chủ nghĩa tam văn của Trung Hoa Quốc dân đảng. Cái điều đó lại một cái điều mà cần phải minh xác, vì đó là một cái sự kiện lịch sử rất là quan trọng. Bởi vì cái mà chúng ta hết sức là nhạy cảm đối với lại người Trung Hoa trước đây, hiện tại cũng như sau này, bởi vì ai cũng biết được Tàu là một cái đại họa cho dân tộc Việt Nam từ trước, hiện tại và sau này. Cho nên không có lý do gì mà người Việt Nam chúng ta lại đi dùng những cái chủ thuyết của ngoại bang, đặc biệt là của Trung Hoa, cho dù đó là Trung Hoa lục địa hay là Đài Loan trước đây là khởi đi từ cái tư tưởng của ông Tôn Dịch Tiên về chủ nghĩa tam văn, rồi đến Tưởng Giới Thạch khi mà bị Tàu Cộng đuổi ra khỏi lục địa Trung Hoa, khỏi cứ điểm tại Đài Loan, và họ thành lập một nước Đài Loan độc lập với lại cái trong nội địa của Trung Hoa. Rồi họ trong cái thời gian rất là dài thì Đài Loan được lãnh đạo bởi Trung Hoa Quốc dân đảng, mà ông Tưởng Giới Thạch rồi sau này Tưởng Kinh Quốc, rồi tất cả những cái chuyện đó, thì nó là một cái lịch sử cận đại gần nhất. Cho nên không những người lớn tuổi am tường, mà tôi nghĩ cái giới trẻ ngày hôm nay, vì nó còn quá gần, không phải là lâu lắm, cho nên họ cũng đều hiểu được Trung Hoa Quốc dân đảng như thế nào. Vì cái lẽ đó, cái câu hỏi của anh Trần Anh hãy trần lý thú để có cái cơ hội chúng tôi giải thích thêm, là giữa Việt Nam Quốc dân đảng và Trung Hoa Quốc dân đảng không có cái liên hệ. Nhưng mà như anh Lê Đình Nhân khi nãy có trình bày, rằng trong cái bối cảnh lịch sử khi mà Việt Minh nó cướp chính quyền, thì những cái đảng phái quốc gia bị nó truy sát và nó tiêu diệt tận cùng, cho nên các đảng viên, đặc biệt là những thành phần lãnh đạo chủ chốt, đã phải bỏ nước để chạy sang Trung Hoa. cũng mở thêm một cái mặt nữa, bởi vì lúc bây giờ ở miền Bắc, Trung Hoa là cái lãnh thổ nó gần nhất của chúng ta, không còn cái đường là lựa chọn, cho nên một số đông đã đi lánh nạn ở đó. Và có những câu chuyện về giữa ông Nguyễn Trường Tam, tức là nhà cách mạng Nguyễn Trường Tam Nhất Linh, đã có một thời gian tiếp xúc với lại cụ Vũ Hồng Khanh, cũng đã chạy sang Tàu. Hai vị đó cũng đã có những cái trao đổi để tạo nên một cái thực lực cho Việt Quốc. Nhưng mà rồi có những cái điều kiện mà có dịp chúng tôi trình bày đã cái vấn đề hợp tác đó bất thành. Thì cái đó cũng là một cái cớ để dẫn đến cái việc mà Việt Nam Quốc dân đảng nó có nhiều hệ thống, mà cho mãi nhiều thập kỷ đến cái thời gian vừa qua chúng tôi mới vận động, mới thống nhất được cái đảng. Rồi chúng tôi cũng sẽ trình bày cái vấn đề này sau, vấn đề thống nhất đảng như thế nào. Tất cả những cái hoàn cảnh lịch sử của đất nước nó đã là một cái hệ lụy cho đến nhiều cái vấn đề. Mà rồi cái thế hệ kế thừa như chúng tôi, đồng chí Lê Thành Nhân, đồng chí Trần Tử Thanh, đó là những cái người phải gánh hết những cái trách nhiệm của những cái biến cố, những cái hệ lụy của lịch sử để lại. Và rồi chúng tôi cũng đã bằng cái tâm huyết của mình, bằng sự thành tâm thiện chí, chúng tôi cũng đã thực hiện được một số việc mà chúng tôi cảm thấy rất là thỏa lòng đối với công việc mà hưng đảng để cứu nước. Thì để cho nó cụ thể hơn, cái câu mà anh Trần Anh đặt ra đó là giữa Việt Nam đảng và Trung Hoa Quốc dân đảng nó có cái liên hệ thế nào, thì quả là nếu nó hoàn toàn không liên hệ thì cái giải thích đó có thể không thuyết phục được cái người nghe, bởi vì họ thấy là Việt Nam đảng đã sang Tàu, mà lúc bây giờ thì ở lục địa thì vẫn còn cái quân của Tưởng Giới Thạch, mà nói rằng nó không có liên hệ thì không có đúng. Nhưng mà cái liên hệ lúc bây giờ nó chỉ trên tinh thần của người quốc gia bị thực dân Pháp truy đuổi, rồi mình sang bên đó có những vị vào học ở trường Hoàng Phố, là một cái trường quân sự giống như trường West Point hay trường Võ Bị Đà Lạt. Thì một số đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng, thí dụ như cựu đại tá Hoàng Tích Thông, hoặc là ông Lê Hưng là em ruột của đồng chí Lê Ninh, cũng đã từng học ở trường Hoàng Phố đó. Thì có những cái dây mơ rễ má như vậy, cho nên làm người ta có cái liên tưởng rằng là giữa Việt Nam Quốc dân đảng và Trung Hoa Quốc dân đảng nó có sự liên hệ. Nhưng mà thật sự đó là những cái trong cái bối cảnh lịch sử đó, mình cần phải có những cái vận dụng để mình sống còn trong cái giai đoạn đó. Cái vận dụng sống còn có những cái liên hệ đó không có nghĩa là chúng ta chịu ảnh hưởng, hoặc chúng ta đi theo cái chủ thuyết hoặc đường lối hoặc là chủ trương của Trung Hoa Quốc dân đảng. Cho nên tôi xin mạn phép trình bày một cách nó cụ thể để có thể giải tỏa hết những cái nghi vấn hoặc là những cái thắc mắc của những cái thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam. Vâng, đó là những cái điều mà chúng tôi được mạn phép trả lời anh Trần Anh. Và không biết anh Trần Anh, anh Lê Thành Nhân có muốn bổ sung gì thêm về cái câu hỏi của anh Trần Anh không ạ?
Vâng, tôi có một vài điểm, nhưng mà cái vấn đề này muốn để mà giải thích cho nó thuyết phục đó, thì chúng tôi có lẽ phải nhờ đài cho một cái buổi riêng. Tuy nhiên như thế này này, chúng ta nhìn một cách rất là logic, ông Nguyễn Thái Học và tất cả những vị khai sinh ra Việt Nam Quốc dân họ đều theo Tây học. Do đó, trong những cái tư tưởng mà đọc được của ông Nguyễn Thái Học đó, ông hiểu được cái cuộc cách mạng Pháp năm 1789, cuộc cách mạng Cộng hòa của Platon, của Jean-Jacques Rousseau nhiều hơn là tất cả những cuộc cách mạng của Đông Phương. Thế thì ngay từ giờ phút đầu khi thành lập Việt Nam Quốc dân đảng, trong hội nghị thành lập đảng đầu tiên, các cụ đã không bao giờ nhắc tới ba chữ tam dân chủ nghĩa. Và các cụ nói rằng đây là một chủ nghĩa yêu nước, đánh thực dân Pháp, dân độc lập, xây dựng một cái thể chế Cộng hòa. Thì chữ Cộng hòa nó đi từ Tây Phương mà ra. Cái điều đó là điều thứ nhất. Và trong suốt cái cuộc cuốn sự của Việt Nam Quốc dân đảng từ năm 1927, từ ngày thành lập đảng, từ những lúc khai sinh thành lập đảng cho đến sau này, qua những giai đoạn, tôi chưa bao giờ thấy quân sự đó nó đề cập tới chữ tam dân chủ nghĩa cả. Thì không hiểu, tôi không hiểu cái chữ đó từ đâu nó ra. Đấy. Và chính ngay này chúng tôi này là những người bây giờ đang chịu lãnh đạo Việt Nam trên đảng, là tôi vào đảng cũng đã lâu, đồng chí Thanh Châu cũng vậy, chúng tôi vào đảng cũng trên 40 năm, chưa bao giờ tôi học được cái chủ thuyết tam dân chủ nghĩa là gì cả, dù rằng tôi có đọc cái chủ thuyết đó. Nhưng mà qua cái chủ thuyết đó chúng ta không bao giờ thể áp dụng vào được cái dân tộc Việt Nam. Và hiện nay trên thế giới đó, đã làm cách mạng thì chúng tôi nghiên cứu rất nhiều chủ thuyết. Tôi thấy không có chủ thuyết nào hoàn hảo với dân tộc Việt Nam cả. Người Việt Nam bây giờ trước mắt phải có một chủ thuyết duy nhất là lấy tinh thần của những người yêu nước trước, làm tinh thần yêu nước, rồi sau đó đoàn kết lại, giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam để lấy lại tự do dân chủ cho Việt Nam và đồng thời đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi Việt Nam. Đó là chủ thuyết duy nhất mà trước mắt chúng ta có. Các bậc ngày xưa, các ông Lê Lợi, ông Quang Trung có chủ thuyết nào đâu mà đánh tàu chạy vậy. Tại sao chúng ta phải áp dụng chủ thuyết này lên chủ thuyết nọ? Đó là lý do tại sao mà tôi xin thưa với tất cả quý vị rằng Việt Nam Quốc dân Đảng ngay từ đầu và đến sau này không bao giờ sử dụng và dùng chủ thuyết tham dân chủ nghĩa cả. Tôi xin hết. Vâng, cảm ơn anh Trần Anh và xin tất cả quý vị, xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe.
Vâng, cảm ơn hai anh đã giải thích rất là tường tận trong cái quan niệm về dân chủ của Việt Nam Quốc dân Đảng và Trung Hoa Quốc dân Đảng. Trần Anh nghĩ rằng cũng rất là thú vị để chúng ta nghe cái vấn đề đó. Trần Anh xin mời Ngọc một chút xíu là kỳ tới chúng ta sẽ đề cập tới cái ba cái mục tiêu của Việt Nam Quốc dân Đảng, đó là cái chủ thuyết mà Trần Anh nghĩ rằng cũng rất là quan trọng, thì chúng ta sẽ bàn tới sau. Nhưng mà bây giờ thì Trần Anh xin hỏi tiếp các anh trong một cái đi thêm một chút xíu nữa, tiến tới trong cái thời điểm 1954 mà Việt Nam chúng ta phải bị chia đôi đất nước đó, thì chỉ có một số Việt Nam của chúng ta ở miền Bắc vào được miền Nam, còn rất nhiều người bị kẹt lại. Thì đối với Việt Nam Quốc dân Đảng thì trong cái thời gian đó như thế nào? Và sau này, Trần Anh rất là thắc mắc, sau này không biết rằng mấy chục năm cho tới từ năm 1954 cho tới 75, không biết rằng các đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng hoạt động như thế nào, có cái sự liên lạc được hay không với các đảng viên của họ trong miền Nam khi mà họ di cư vào. Thì đây là một cái câu hỏi mà Trần Anh nghĩ rằng Trần Anh cũng rất là muốn biết, thưa anh. Xin anh Phan Thanh Châu trước.
Vâng, cảm ơn Trần Anh. Thế này, thực sự câu hỏi này cũng là một câu hỏi rất là lý thú, bởi vì nó là những cái mà có thể gọi là cái bí ẩn của lịch sử mà rất là, phải nói là anh Trần Anh cũng có những cái ý kiến phải nói rất là thích thú để cho cái thính giả họ theo dõi, họ hiểu được. Thì cái biến cố lịch sử, cái hội thực hiện cái hội nghị cái Geneva năm 1954 thì chia đôi đất nước, thì như chúng ta ai cũng biết hết, đó là một số rất là đông đồng bào ở miền Bắc di cư vào miền Nam, thì trong số đó có một số không nhỏ là đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng. Dẫu vậy thì vẫn còn một số không ít vẫn còn ở lại tại miền Bắc Việt Nam. Mà như chúng ta biết thì khi mà miền Bắc đã dưới sự thống trị của Cộng sản Việt Nam á, thì rõ ràng là khó lòng mà hoạt động một cách công khai hoặc là ra mặt trưng mình là nhận mình là Việt Nam Quốc dân Đảng. Nhưng mà chắc chắn chúng ta phải hiểu rằng hiện tại ở miền Bắc Việt Nam, ở ngay Yên Bái đó, đã có một cái đền thờ nhà cách mạng Nguyễn Thái Học với cái khẩu hiệu là không thành công cũng thành nhân. Và cái đền đó rất là lớn, được mọi người ở các nơi tới đó để chiêm bái và ngưỡng vọng. Thì bên cạnh cái đó, nó còn có một số những cái thân nhân của gia đình nhà cách mạng Nguyễn Thái Học, như ông Nguyễn Thái Tuấn, ông Nguyễn Thái Nỉ, tất cả những người đó là những người thân thuộc của ông Nguyễn Thái Học. Một điều không nói ra, Cộng sản cũng biết, đó là những hậu duệ của Việt Nam Quốc dân Đảng. Và nó bàn bạc trong cái lòng của miền Bắc Việt Nam đó, còn rất nhiều đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng, nhưng trước cái gọng kìm, trước cái thống trị khắc nghiệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên họ phải âm thầm chịu đựng. Nhưng cái tinh thần của Nguyễn Thái Học, tinh thần Yên Bái Bắc Việt nó còn mãi ở trong lòng những đảng viên đó. Và hiện tại, không nói, người ta cũng biết là chúng tôi đã có cái cơ hội để tìm một cách liên lạc, tiếp xúc dưới nhiều hình thức khác nhau đối với những đảng viên này ở tại miền Bắc. Còn một số đông đã di cư vào miền Nam, thì trong số đó có nhiều vị đã là những nhân vật chủ chốt của Việt Nam Quốc dân Đảng trong cái khoảng thời gian từ 54 đến 63 và từ 63 đến 75. Và còn lại cũng một số rất là ít, bởi vì cái thời gian cũng đã gần trăm năm rồi, cho nên không thể có được những con người có thể sống nhiều năm như vậy được. Cho nên cái thời kỳ của các đảng viên mà trong cái thời thành lập đảng thì bây giờ gần như không còn nữa. Nếu còn chăng thì còn một vài vị thì bây giờ tuổi đã quá cao rồi. Còn một cái số trẻ thì hiện tại chúng tôi vẫn có cái cơ hội để tiếp xúc. Và như vậy thì cái câu hỏi của anh Trần Anh đặt ra là các cái đảng viên trong cái bối cảnh như vậy khi mà di cư vào Nam họ đã làm được tất cả những gì, thì cái đó là cái hoạt động của Việt Nam của nhà đảng từ năm 1954 cho đến 63 và từ 63 đến 75 và rồi từ 75 cho đến ngày hôm nay. Thì qua cái giai đoạn mà cái biến cố, các cái hoạt động của Việt Nam, quốc dân đảng nó tùy theo tình hình của từng thời gian đó mà chúng tôi có những cái hoạt động khác nhau. Thì bây giờ để đi vào cái hoạt động trong cái bối cảnh đó, thì tôi xin mời anh Lê Thành Nhân có thể trình bày tiếp theo những cái hoạt động để quý thính giả có thể tường tận về những cái hoạt động của Việt Nam, quốc dân đảng trong cái bối cảnh lịch sử, trong cái khoảng thời gian đó. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn đồng chí Phan Thanh Châu, thưa anh Trường Anh và thưa quý khán thính giả của đài Dallas Sài Gòn Radio. Biến cố năm 1954 đó cũng là một cái thê thảm cho Việt Nam quốc dân đảng. Một số, tôi không biết được, nếu tôi không lầm thì không biết được bao nhiêu, thì có đi vào trong miền Nam. Trong đó ví dụ như là có vụ Hồng Khánh. Rồi có nhiều, anh Lê Hưng cũng đã từng lãnh đạo thời gian một thời rất là lâu. Rồi có những vị như cụ Hoàng Văn Đào, cụ viết quyển sách, cụ viết ra quyển sách đảng sử. Rồi có những vị là không phải thuộc về hàng lãnh đạo số 1, nhưng mà lãnh đạo số 2, số 3 đi vào. Thế thì cái số còn lại đó, cao cấp cũng có, thuộc hàng lãnh đạo bị giết cũng có. Ví dụ như là ông Đỗ Đình Đào chẳng hạn, ông là tư lệnh đệ tam chiến khu, rồi sau đó cũng bị giết năm 1946. Và cái số còn lại bị giết rất là nhiều, bởi vì trong suốt 9 năm đó, trong suốt 9 năm từ năm 1945 đến năm 1954 đó, có thể cái giai đoạn đó theo các cụ còn sống kể lại cho tới bây giờ, và tôi sinh hoạt với các cụ rất là nhiều, các cụ kể như thế này: Việt Nam quốc dân đảng với cộng sản như nước với lửa, như dầu với nước, nước nổi thì dầu chìm, mà dầu nổi thì nước chìm. Do đó hai đảng đó nó trở thành một bên là quốc gia, một bên là cộng sản, lý tưởng khác nhau, đấu tranh cho mục tiêu khác nhau. Việt Nam dân đảng đấu tranh cho quốc gia, dân tộc, đấu tranh cho tự do, dân chủ, còn đảng cộng sản thì đấu tranh cho độc tài, đấu tranh cho đại đồng. Vì vậy cho nên nó đã trở thành những cái cuộc mà nó gọi là đấu tranh thiết huyết trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954. Vì vậy cho nên Việt Nam dân đảng đã trở thành một kẻ thù không đội trời chung với cộng sản. Thế thì những người đảng viên cộng sản miền Bắc á, cộng sản giết một mớ, đi bắt đi ở tù một mớ, giết chết một mớ, rồi thì cái mà giết chết nhiều nhất là trong cái công cuộc cải cách đấu tố ruộng đất là Việt Nam như này chết nhiều lắm. Còn những người còn lại mà những đảng viên mà gọi là đảng viên bình thường đó, thì họ đầy đi vào vùng rừng thiêng nước độc, thì trong đó có một số người mà đã chết ở ngoài miền Bắc và bị đi vào rừng thiêng nước độc đó đó. Là thưa quý vị, có một nhà thơ rất nổi tiếng là nhà thơ Quang Dũng, chúng ta nhà thơ Quang Dũng tên thật là Bùi Đình Diệm, là một đảng viên Việt Nam quốc dân đảng. Và ông Bùi Đình Diệm đó chính là em ruột của thiếu tướng Bùi Đình Đạm, chẳng có ai khác hơn hết á. Vì vậy cho nên cái chết của những người Việt Nam trên lãnh thổ miền Bắc thì tôi nói ghê gớm, thê thảm lắm. Qua những nhà cửa không còn, và những ai đụng tới Việt Nam trên lãnh thổ thì cả gia sản đều không còn. Tuy vậy, cái tinh thần yên bái bất diệt không bao giờ mất ở trong họ cả. Sau năm 1975 và cho mãi đến bây giờ, có những vị cao niên gần 100 tuổi họ vẫn giữ cái tinh thần đó, họ qua những đó là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời đấu tranh yêu nước của họ. Và khi tinh thần yên bái bất diệt mà nó còn đó, thì cái người thanh niên yêu nước miền Bắc theo cái tinh thần yên bái đó nó còn. Vì hiện nay những người thanh niên nó càng ngày càng trỗi dậy rất là đông. Và chính cái áp lực của những người dân miền Bắc mà cái đền yên bái, 13 liệt sĩ của yên bái càng ngày càng dựng lên một cách rất là sừng sững và càng uy nghi. Đó là do cái tinh thần yêu nước của người dân áp lực lên một chế độ mà dưới ánh sáng mặt trời họ không thể nào lấy bằng tay mà che được ánh sáng mặt trời, bởi vì cuộc khởi nghĩa của Việt Nam dân đảng, cuộc khởi nghĩa vô cùng trong sáng và yêu nước. Đấy. Thế thì bây giờ đấy, những người đi vào trong Nam sau năm 1975 thì họ phải làm như thế gì? Sau năm 1975 đi vào trong Nam thì là những người quốc gia. Tất cả những đảng viên Việt Nam quốc dân đảng hợp tác đầu tiên vào hợp tác với nền đế nước Cộng hòa để chống Cộng sản. Trong đó có những người đã đầu quân vào quân đội, và cũng có những người làm giáo viên, cũng có những người làm giáo sư, có người làm ngân hàng. Nói đúng hơn là hợp tác với chính quyền đế nước Cộng hòa để chống Cộng sản. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó nó có những cái sự bất cập về lịch sử nhỏ nhỏ, cho nên có những sự bất đồng chính kiến giữa Việt Nam Quốc dân Đảng và nền đế nước Cộng hòa. Chuyện đó là chuyện đã làm chính trị thì nó có những cái bất đồng chính kiến thôi. Nhưng mà sau năm 1954 đó, sau năm 1963 cho đến năm 1975 thì Việt Nam Dân Đảng trỗi dậy hoạt động sức mạnh. Có nghĩa rằng là lúc đó Việt Nam Dân Đảng ở trong nước có 4 hệ phái, và hệ phái nào cũng ra hoạt động công khai, và chúng và Việt Nam Dân Đảng đưa người ra ứng cử cái tổng thống mà. Đấy, thì trong một cái chế độ tự do dân chủ mình chấp nhận, Việt Nam Dân Đảng rất thích thú hoạt động trong chế độ tự do dân chủ. Vì vậy cho nên cái cơ hội nào mà để nhất là đề nghị Cộng hòa mà mở ra dân chủ là Việt Nam Dân Đảng đi vào trong dân chủ. Thì trong cái nền đề nghị Cộng hòa hiện nay đó, ra ngoài hải ngoại này cũng giống như trước, có chúng tôi có rất, Việt Nam Dân Đảng có rất là nhiều vị dân biểu. Đấy, cũng có rất là nhiều một số vị thượng nghị sĩ, và đồng thời luôn luôn chúng tôi sát cánh với nền đề nước và đề nghị Cộng hòa để chúng tôi chống Cộng. Thì đó là nói sơ ra như vậy, nhưng mà đó là cái giai đoạn lịch sử tương đối rất là rõ ràng và hiện nay còn rất là nhiều nét đấu tranh. Thì trong một cái giai đoạn lịch sử mà chính quyền nào có tự do dân chủ và chính quyền nào chống độc tài và chống Cộng sản thì Việt Nam Quốc dân Đảng sẽ phục vụ với chính quyền đó với tư cách là một đảng đối lập, một đảng chính trị đối lập. Khi nếu là nền dân chủ, Việt Nam Quốc dân Đảng cho phép tất cả các đảng phái ra để mà gọi rằng là tranh, gọi rằng là để mà ứng cử trong vấn đề dân chủ, thì Việt Nam Dân Đảng sẵn sàng ra ứng cử trong vấn đề dân chủ. Ví dụ như là nền đề nghị Cộng hòa thì có cụ Vũ Hồng Thanh ra ứng cử chẳng hạn. Và khi chúng tôi thua, khi Việt Nam Dân Đảng thua phiếu, thì chúng tôi đứng thế đối lập để làm cho cái chính thể càng ngày được dân chủ hơn. Và còn được nhân dân ủng hộ thì Việt Nam Quốc dân Đảng sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ của mình trong cái hiến pháp mà hiến định của quốc gia đã đề ra. Thưa các anh, là cái sự việc từ năm 1954 Việt Nam Dân Đảng đi vào trong Nam làm gì, hoạt động như thế nào, thì chúng tôi vẫn phát triển cơ sở, chúng tôi vẫn xây dựng đảng viên, những đảng viên Việt Nam Dân Đảng là đảng viên tiêu chuẩn là yêu nước. Rồi sau đó đề nghị Cộng hòa, nếu mà đề nghị Cộng hòa mở ra dân chủ thì chúng tôi ứng cử vào quốc hội, chúng tôi ứng cử vào tất cả những cái vị dân cử ở dưới tỉnh cũng giống lên ở trên chính quyền để làm một cái thế đối lập. Mà đối lập của chúng tôi làm thế nào để cái dân chủ nó càng ngày càng mạnh hơn, bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng chỉ có dân chủ mới đưa được đất nước đi lên. Đó, thì thưa quý, thưa anh Trần Ngạn và thưa quý khán thính giả của đài Sài Gòn Network, tôi xin trình bày như vậy.
Vâng, cảm ơn anh Lê Thành Nhân. Không biết anh Phan Thanh Châu có muốn đóng góp gì thêm trong cái bối cảnh mà biến chuyển từ 1954 đến 75, dĩ nhiên là có những cái biến động lên xuống. Không biết anh có đóng góp, nếu không chúng ta tiếp tục.
Vâng, thì thực sự ra cái đề tài này thì nó rất là rộng lớn, cho nên tôi xin phép được trình bày thêm một số cái nét đặc thù của Việt Nam Quốc dân Đảng trong cái bối cảnh từ 1954 cho đến 1975. Thì qua hai cái nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa chúng ta đã biết thì thực sự ra Việt Nam Quốc dân Đảng có ở trong cái vị thế đối lập với lại kể cả hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Nhưng cái thế đối lập đó là để xây dựng cái nền dân chủ càng ngày càng tốt đẹp hơn cho một nước Việt Nam có một cái tương lai giống như các cái nước mà đang phát triển. Cái mục tiêu của Việt Nam Quốc dân Đảng nó rất là rõ ràng và nó trong sáng. Cho nên cái quan trọng mà hàng đầu đối với lại Việt Nam Quốc dân Đảng trong cái thời kỳ đó là làm sao đó để đưa nước Việt Nam có một cái sự độc lập thực sự, tự do và đời sống người dân được phú cường. Cho nên tinh thần đó thì Việt Nam Quốc dân Đảng đã đóng góp hết sức mình cho cái mục tiêu đó. Tuy nhiên như anh Trần Anh cũng như thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt đã biết á, thì chúng ta còn cái điều quan trọng là chống lại sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Và như chúng ta biết thì công cuộc mà chiến đấu để bảo vệ miền Nam tự do đó thì Việt Nam Quốc dân Đảng là Đảng Quốc dân Việt Nam, là một bộ phận của dân tộc, nên cho nên chúng tôi là những cái mũi nhọn trong cái vấn đề mà chống lại cái sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. và trong tất cả các binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều có sự hiện diện của tất cả các đảng viên của Việt Nam Cộng Đảng trong tất cả quân binh chủng, và đặc biệt ở tại các cái địa phương, mà nói một cách cụ thể là các cái đơn vị địa phương quân, đặc biệt là nghĩa quân, có những đơn vị gọi là đơn vị biệt lập, hầu như 99% là đảng viên của Việt Nam Cộng Đảng ở những cái bộ phận, các cái đơn vị mà ở tại các cái địa phương, và ở đâu những cái địa phương nào có cái sự lãnh đạo của Việt Nam Cộng Đảng thì nơi đó gần như cái vấn đề mà an ninh được bảo đảm rất là tốt đối với các cái địa phương đó, nhất là ở những cái địa phương giống như các cái tỉnh ở Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi, mặc dầu đó là cái mặt trận rất là khủng khiếp đối với lại Cộng sản Việt Nam khi xâm lăng vào miền Nam, nhưng mà những cái địa phương có một cái số xã mà chung quanh đó đều bị chiếm đóng bởi Cộng sản, nhưng mà lọt thỏm ở trong cái lòng đó là một cái xã hay là một cái quận ở miền cao nguyên, khi mà được lãnh đạo bởi Việt Nam Cộng Đảng thì Cộng sản không thể nào xâm nhập được, vì ở tại cái địa phương đó, cái hạ tầng cơ sở đó, không một cái đảng viên Cộng sản có thể cài đặt vào được, và khi họ không có cơ sở thì họ khó lòng mà xâm nhập được. Và vì cái lẽ đó cho nên cái sự an ninh bảo đảm một cách tuyệt đối, và những đảng viên Việt Nam của dân đảng trong những cái đơn vị nghĩa quân, địa phương quân đó, họ chiến đấu một cách ngoan cường nên đã giữ được cái sự an ninh cho cái địa phương đó. Nói như vậy để nói lên cái gì? Nói lên là cái tinh thần của các đảng viên Việt Nam Cộng Đảng trong công cuộc mà bảo vệ miền Nam tự do, họ đã gánh một cái trách nhiệm rất lớn, mà họ đã bảo vệ được cái sự an nguy của miền Nam trong một khoảng thời gian không phải là ngắn. Và qua đó cho thấy được cái tinh thần chiến đấu của các đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng ở trong các quân binh chủng nói chung và đặc biệt ở các cái địa phương. Và qua đó nó thể hiện được cái niềm tin yêu của quốc dân đồng bào đối với đảng viên Việt Nam Đảng trong cái bối cảnh lịch sử đó. Và tôi muốn trình bày cái việc này, nó như một cái cá nhân tôi cũng như là một cái nhân chứng của lịch sử để trình bày lại cho cái thế hệ hậu duệ của chúng ta, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam trong những ngôi nước, hiểu được cái vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa đã đóng vai trò như thế nào trong công cuộc bảo vệ miền Nam tự do. Và đến ngày 30 tháng 4, cái số phận của Việt Nam Quốc dân Đảng không ra khỏi cái gọng kìm của lịch sử và toàn dân Việt Nam phải gánh chịu. Và như anh Trần Anh cũng như thính giả đang theo dõi chương trình cũng biết là Cộng sản đã phải nói là trong cái thời kỳ thực dân mà bị thất bại năm 1930 thì tắm máu Việt Nam của dân đảng. Nhưng mà sau cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì Cộng sản không những trong cái thời gian từ 54 đến 75 chúng đã hành hình, đã phải nó thủ tiêu, đã giết chóc không biết bao nhiêu đảng viên, mà sau cái biến cố tang thương 30 tháng 4 năm 1975 chúng thủ tiêu không ít đảng viên Việt Nam dân đảng, và hầu hết đều nằm trong trại tập trung cải tạo của Cộng sản, trại tù, mà có một số đảng viên chỉ giữ những cái chức vụ rất là nhỏ, chỉ là trung đội trưởng nghĩa quân, chỉ là một nghị viên hội đồng tỉnh, có một số ít là dân biểu ở tù 15-16 năm trời. Trong khi đó có thể như một số các vị ở trong các cái vị mà cái vai trò sĩ quan trong quân đội, có thể là tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, nhưng mà chỉ phải gánh chịu tù tội trong khoảng 9-10 năm tù, thì một đảng viên là một trung đội trưởng ở tù 14-15 năm. Cái điều đó cho thấy rằng là Việt Nam của dân đảng là kẻ thù không đội trừ chung với Cộng sản Việt Nam, và cái gai trước mắt là đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi, trong cái hệ lụy của lịch sử, chúng tôi đã gánh chịu những cái đau thương khổ hằn, nhưng tất cả anh em Việt Quốc chúng tôi cho đến bây giờ ai cũng cảm thấy hãnh diện đã làm tròn trách nhiệm của một công dân đất Việt trong vai trò một đảng viên Việt Nam của dân đảng, lấy cái tinh thần dân tộc lên trên hết và lấy sự an nguy của quốc dân đồng bào là trọng. Và Việt Nam Quốc dân đảng nó chỉ là cái phương tiện để chúng tôi phục vụ Tổ quốc Việt Nam. Và như trong cái thời kỳ mà đảng trưởng Nguyễn Thế Học cũng như các đồng chí của ông lên đoàn đầu đài, không ai trong họ hô Việt Nam muôn Việt Nam Quốc dân đảng muôn năm cả, mà tất cả mọi người đều hô Việt Nam muôn năm. Cái điều nó nói lên là tất cả đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng từ ngày thành lập cho đến bây giờ họ lấy mục tiêu đấu tranh cho dân tộc, cho quốc gia, cho Tổ quốc Việt Nam là chính. Việt Nam Quốc dân đảng một đoàn thể, một tổ chức chỉ là cái phương tiện để phục vụ tổ quốc mà thôi. Và đó là những điều tôi muốn được trình bày thêm cho anh Trần Anh.
Vâng, cảm ơn hai anh đã chia sẻ cái những cái hoạt động của Việt Nam Quốc Dân Đảng trong cái lịch sử rất đau thương của Việt Nam của chúng ta. Bây giờ còn một ít phút để chúng ta có thể kết luận trong cái phần các hoạt động của Việt Nam Quốc Dân Đảng đó, thì hiện tại bây giờ chúng ta muốn trở lại cái vấn đề hiện tại của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thì nói chung là sau khi mà chúng ta đã vượt ra khỏi cái bế tắc của 1975, tất cả những cái đau thương đó chúng ta đã vượt qua được và 40 mấy năm qua rồi ở hải ngoại này, thì không biết là cái hoạt động của Việt Nam Quốc Dân Đảng hiện tại bây giờ và nhất là trong những ngày gần đây, không biết là các anh có muốn nói gì thêm trong cái vấn đề đó, giống như là anh Phan Thái Châu hôm nay trước đây có đề cập tới, thì xin anh Phan Thái Châu trước rồi đến anh Lê Thành Nhân.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn anh Trần Anh. Thì chắc có lẽ cái lần phát thanh kế tiếp thì chúng tôi sẽ trình bày về cái một cái thành công mà phải nói là chúng tôi hết sức là thỏa mãn, và phải nói tất cả các thế hệ Việt Nam Quốc Dân Đảng từ trẻ cho đến người cao niên đều hết sức là thỏa lòng bởi chúng tôi đã thống nhất được Việt Nam Quốc Dân Đảng. Khi nãy Lê Thành Nhân có trình bày ở trong nước á, nó đã có cái sự phân hóa một số các hệ thống rồi, mà ra hải ngoại thì lại có thêm một số nữa. Cho nên cái sự mà phân hóa của Việt Nam Quốc Dân Đảng chính là cái suy yếu của một cái tổ chức, và nó không được cái sự tín nhiệm của quốc dân đồng bào. Bởi vì lẽ đó cho nên chúng tôi hết sức là trăn trở, và sau nhiều năm đi vận động chúng tôi đã thành công cái việc đó. Nhưng mà để trình bày cái phần này phải có một cái khoảng thời gian. Hiện tại thì chúng tôi không xin phép là quan để trình bày cái đề tài đó. Chúng tôi chỉ muốn nói thêm một cái số mà cái sinh hoạt hiện tại. Thì từ khi mà chúng tôi ra hải ngoại, và trước đó thì các đồng chí cũng đã đem cái tâm huyết của mình và thực hiện cho được cái mục đích cũng như cái chủ trương của Việt Nam Quốc Dân Đảng, thì tất cả anh em cho dù trong cái hoàn cảnh nào đi ra nước ngoài, thì như anh Trần Anh cũng như thính giả đều biết, chúng ta cũng phải đấu tranh với lại mọi thứ, trong đó có vấn đề gia đình, vấn đề xã hội, vấn đề đồng hương, vấn đề đất nước ở tại quê nhà. Nhưng mà trước khi mà làm được chuyện đó thì chúng tôi cũng phải làm sao ổn định cái đời sống, cho nên có cái khoảng thời gian cái sự sinh hoạt nó không được mạnh mẽ, nhưng mà sau một thời gian rất ngắn là chúng tôi đã ổn định, và các anh em ra trước cũng đã ngồi lại với nhau, cũng đã có những cái hoạt động đáng kể. Rồi từ đó thì mỗi cái hệ thống sinh hoạt tùy theo cái hoàn cảnh địa dư, địa phương và cái hệ thống hoạt động, thì mỗi anh em cũng đều có những cái hoạt động rất là đáng khích lệ. Tuy nhiên, cái mục tiêu chung nó vẫn là một, nhưng mà cách sinh hoạt, cái hệ thống sinh hoạt nó khác nhau, cho nên nó không tạo được cái sức mạnh và không tạo được niềm tin. Và trong cái giai đoạn đó thì tôi thì là một trong những người đi theo dõi ô ra nước ngoài vào cái những cái năm đầu của thập niên 1990. Còn anh Lê Thành Nhân thì vượt biên ở tù Cộng sản sau cái biến cố 30 tháng 4 rồi. Ở tù Cộng sản sau đó anh đã, khi mà ra tù anh đã vượt biên đến Hồng Kông, và rồi từ Hồng Kông anh là một người xuất thân trường bảo vệ quốc gia Việt Nam, cho nên anh đã đi định cư ở Hoa Kỳ. Và rồi ngay sau đó một cái thời gian ngắn là anh đã bắt đầu tiếp xúc với nhiều anh em và cũng đã sinh hoạt trong vai trò lãnh đạo một cái hệ thống ở tại hải ngoại. Và rồi là qua những cái năm tháng thăng trầm của lịch sử cho đến bây giờ, anh Nhân và tôi cùng sinh hoạt với nhau cũng khoảng 25 năm trời. Và qua cái thời gian dài như vậy, chúng tôi là một trong những anh em mà coi như gắn bó với nhau trong suốt một cái quãng đường dài như vậy. Chúng tôi đi khắp nơi, nhiều quốc gia, khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ, và vận động cái vấn đề thống nhất cũng như thành lập các cơ sở Việt Nam Quốc Dân Đảng. Và cái quan tâm số một của chúng tôi đó là vấn đề quốc nội. Tại vì bây giờ chúng ta ở ngoài này, vấn đề chính là để vận động, để yểm trợ cho quốc nội, và chỉ bên ngoài này để vận động quốc tế yểm trợ cho công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Và cái công cuộc chính mà chúng ta có thể đạt thành đó là ở tại quốc nội, cho nên cái quan tâm hàng đầu của chúng tôi là mặt trận ở tại quốc nội. Mà trong cái thời gian hạn hẹp có lẽ là chúng ta sẽ không có thì giờ để trình bày một cách chi tiết. Tuy nhiên, cái hoạt động của Việt Nam Quốc Dân Đảng thì trong cái suốt thời gian qua, chúng tôi đã có những cái buổi mà trình bày qua những cái buổi lễ hoặc những buổi hội luận chính trị, thì có dịp chúng tôi sẽ trình bày thêm về những cái đường lối chủ trương đấu tranh của Việt Nam Cộng Đảng và chúng tôi đã làm được những gì, chúng tôi đã thực hiện làm sao, cái mặt trận quốc nội như thế nào và những cái tuổi trẻ Việt Nam đã hưởng ứng cái lời kêu gọi, cái sự vận động và những hoạt động của Việt Nam Cộng Đảng ra sao, những cái tổ chức ngoại vi đã yểm trợ cho Việt Nam Cộng Đảng như thế nào, chúng tôi sẽ trình bày sau. Bây giờ tôi mời anh Giang Thành Nhân có thể bổ sung một vài cái điều có thể được trong một cái thời lượng ngắn ngủi để rồi chúng ta có thể kết thúc chương trình phát thanh hôm nay và sau đó chúng ta phải trở lại với lại đài Sài Gòn Dallas anh Nhân.
Vâng, cảm ơn đồng chí Phan Thanh Châu và thưa anh Trần Anh, thưa quý khán giả này. Sau năm 1975 đó, thì những đảng viên ở trong nước từ những đảng viên cao cấp bị ở tù rất là lâu, giống như là anh Thanh Châu đã trình bày, có thể là 14-15 năm, dù đó người đó chỉ là một người thầy giáo thôi. Thứ hai đó là Việt Nam Quốc dân đảng trong nước lúc đó phải trở về cái thời kỳ gọi là hồi kín. Chúng tôi cũng muốn sinh hoạt và sinh hoạt rất là kín đáo. Có đôi khi Việt Nam Quốc dân đảng sinh hoạt nhưng mà lấy một cái tên khác. Bởi vì anh em ở trong nước nghĩ rằng nếu mà lấy một cái tên khác đó, thì Việt Cộng nó bắt e rằng ít tồi hơn là thành lập một cái Việt Nam Quốc dân đảng, bởi vì đó là kẻ thù không đội trời chung với Cộng sản. Đấy, đó là cái cách hoạt động trong nước. Nhiều tổ chức phục quốc đều do anh em Việt Nam dân đảng chủ trương, nhưng mà lấy tên ABC chẳng hạn để tránh đi cái tội mà nặng nhất mà Đảng Cộng sản bắt buộc nó phải cho khi biết Việt Nam dân đảng. Những người đi ra ngoài hải ngoại này thì tiếp tục sinh hoạt và cái không gian rộng lớn này, cho nên ở nơi đâu có Việt Nam Quốc dân đảng thì ở nơi đó là truyền bá tinh thần yên bái bất diệt và những cái tinh thần yêu nước của những người đi trước với cái tinh thần chống cộng để thành lập những cái cơ sở. Và qua nhiều thế hệ ở ngoài Việt Nam dân đảng hải ngoại này, có những cái vì ở trong nước đi ra ngày xưa sinh hoạt cùng chung hệ phái trong nước thì ngồi lại với nhau, rồi có những người ở ngoài này thành lập những hệ phái mới tuổi trẻ ngồi lại với nhau. Tuy nhiên chúng tôi hoạt động dưới một cái chủ trương của Việt Nam dân đảng, lấy tinh thần yên bái bất diệt và dân tộc độc lập, từ dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sản xuất để mà hoạt động. Tuy nhiên cái quả đức này nó quá lớn, do đó cái nhất là trước đây cái hệ thống communication về điện thoại nó quá đắt đỏ, chúng tôi có liên lạc với nhau nhưng mà liên kết công tác thì chưa, nhưng mà đến một lúc cần thiết thì chúng tôi cần phải liên kết công tác. Đó là cái cuộc vận động thống nhất mà có thể nói là có 102 sau cái cuộc tổng khởi nghĩa Yên Bái từ năm 1930, là chúng tôi đã thống nhất được Việt Nam Quốc dân đảng khắp năm châu bốn bể, bây giờ trở thành một đảng. Và cái đường lối đấu tranh ngày hôm nay để mang cái tinh thần yên bái bất diệt đó cũng để đúng với cái chủ trương dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc đó, thì Việt Nam dân đảng đã ngồi lại với nhau và trong một đường lối rất rõ ràng. Và nếu có cơ hội thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị cộng đồng bào, dù rằng đường lối đó chúng tôi đã nói rất nhiều nơi, thuyết trình rất nhiều buổi thuyết trình từ châu Âu cho đến Úc Châu, nhưng mà cái không gian này nó quá rộng lớn, chắc có lẽ quý vị chưa nghe hay là đã nghe, đó là Diễn biến hòa bình giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì nếu có cơ hội chúng ta sẽ trở lại với chương trình đó để xin thưa cộng đồng bào cái đường lối đấu tranh hợp tình hợp lý đối với dân tộc và được sự yểm trợ của thế giới ngày hôm nay như thế nào, để chúng ta vận hành được một cuộc đấu tranh rất lớn giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam không còn độc tài và xây dựng thể chế tự do dân chủ ở trong nước, đồng thời đánh đuổi quân ngoại xâm Bắc phương đứng xâm lấn nước ta và đứng cướp nước ta càng ngày càng hung hãn và càng ngày càng đi đến giai đoạn cuối cùng. Thưa quý vị, thưa anh Trần An, đó là những cái lời mà tôi xin thưa với quý khán thính giả đài Sài Gòn Dallas. Và xin thưa với tất cả quý vị và tôi xin hết lời. Vâng, cảm ơn.
Vâng, cảm ơn hai anh đã chia sẻ những cái điều rất là thú vị, nói riêng cho Trần Anh cũng hiểu biết thêm về những sinh hoạt của Việt Nam Quốc dân đảng. Chúng tôi hy vọng rằng quý thính giả của chúng ta học được những bài học này để rồi trong tương lai chúng ta rút tiền những kinh nghiệm để trong cái vấn đề hoạt động để giải thể Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà chương trình thì không còn thời gian cho cái chương trình này nữa, thành để chúng ta phải hẹn với quý vị vào những lần nói chuyện trước, nói chuyện sau, để rồi chúng ta tiếp tục những cái điều mà chúng ta quý vị đã hứa. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin cảm ơn anh Lê Thành Nhân cũng như là anh Phan Thanh Châu đã dành thời gian cho chương trình của Đài Sài Gòn Dallas. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin hai vị có thể có đôi lời chào quý thính giả.
tôi là Phạm Thanh Châu, xin cảm ơn Trần Anh cũng như gửi lời chào tạm biệt quý thính giả của đài Dallas, Sài Gòn Dallas, và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát thanh kỳ tới.
Vâng, tôi là Lê Thành Nhân, kính chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Trần Anh. Anh là một người tôi thấy có rất là có khả năng về truyền thông, mong anh rằng đưa những cái khả năng của anh để giúp sức trong cái công cuộc giải thể chế độ cộng sản Việt Nam. Vâng, chắc cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi, và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện trong những lần tới. Và kính chúc quý vị và hai anh những thời gian còn lại bên gia đình và người thân thật là hạnh phúc và bình an.
Vâng, cảm ơn anh.
Chance.